có hai người, hai cha con đi giống như là lái xe, đạp xe đạp và leo núi đó, lên trên núi để đi leo núi ở đây. Thì khi mà họ đến cái chỗ mà rất là khó để mà leo tiếp tục, rất là nguy hiểm nữa, thì người cha cố gắng để tìm cái chỗ nào để mà leo cho nó an toàn. Thì trong khi ông đang suy nghĩ thì đứa con trai của mình ngay ngoài sau lưng đó, thì đứa con trai mới nói với lại với cha của mình là cha ơi, hãy chọn lối tốt nha cha. Đó là cái lời mà của đứa con của mình kêu gọi như vậy. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta hay là Thiên Chúa của nhân loại này đã giống như là thành lập hay là ban hành ba cái thể chế hay là cơ quan rất là vĩ đại trong trần gian này, đó là gia đình, chính phủ và hội thánh. God ordained the three most important institutions on earth, which are family, government and the church. Rất là quan trọng ở đây. Và có câu nói rằng là khi gia đình được lành mạnh thì hội thánh sẽ lành mạnh, và khi hội thánh sẽ lành mạnh thì quốc gia sẽ lành mạnh. Và đúng như vậy thưa các bạn chị em. Và chúng ta thấy là trải qua nhiều cái thời đại đó, thường chúng ta cái văn hóa của khắp mọi nơi luôn, chứ không phải riêng gì Việt Nam chúng ta, thì chúng ta để cái gánh nặng về gia đình lành mạnh đó là ở trên người mẹ, ở trên người mẹ nhiều hơn, phải không? Chúng ta thấy đó là quan trọng rồi. Để ý chúng ta đúng là như vậy. Nhưng mà thưa các bạn chị em, nếu chúng ta đọc lời Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước á, thì thật ra Chúa đặt cái gánh nặng này một cách trực tiếp cho những người cha ở trong gia đình. Thưa các bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, Chúa là người cha phải dẫn dắt những cái đời sống trong gia đình ở đây. Chúng ta để ý đó, và chăm sóc con cái cũng vậy thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, cảm ơn Chúa. Mặc dù chúng ta biết đó, ở trong lịch sử của nhân loại thì có nhiều người mẹ, mà nhất là những người mẹ Cơ Đốc đã lãnh cái trách nhiệm này và đã ảnh hưởng đến nhiều cuộc đời của những người con của mình. Giống như nếu chúng ta đọc về cuộc đời của ông mục sư John and Charles Wesley đó, thì hai ông sẽ nói về người mẹ mình rất là vĩ đại ở đây thưa các bạn chị em, và nhiều người lắm thưa các bạn chị em. Nhưng mà chúng ta thấy lời Chúa rồi nói rất là rõ ràng ở đây thưa các bạn chị em. Người cha mặc dù là những người mẹ mang trọng trách đó, nhưng mà những người cha phải trả lời với Chúa về cái trọng trách này mà Chúa giao cho chúng ta. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Người Việt Nam mình có câu là con hư tại mẹ, phải không? Cháu hư tại bà, phải không? Nhưng mà đó là cái câu ca dao, câu ca dao của con người thôi, chứ không phải lời của Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa nó rõ ràng là cái đời sống lành mạnh của gia đình là cái trách nhiệm, cái gánh nặng là thuộc về người cha. Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Thí dụ như trong Ê-phê-sô, lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây là hỡi các người làm cha, chớ chọc con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúa không có nói là hỡi các người làm mẹ, nhưng mà Chúa nói hỡi các người làm cha, thưa các ông bà anh chị em. Rồi trong Giô-suê chúng ta nhớ không? Bà Giô-suê không có nói cái câu là ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ông Giô-suê nói rõ ràng, quý vị phải không? Rồi trong Kinh Thánh chúng ta thấy đó, đọc trong Sáng Thế Ký đó, ai là bị cám dỗ trước? Bà Ê-vê bị cám dỗ trước. Nhưng mà Chúa, khi mà họ bị phạm tội đó, thì Chúa đến, Chúa tìm ai? Adam. Chúa nói sao? Adam, con ở đâu? Chúa không có nói Ê-va, con ở đâu, nhưng mà Chúa nói Adam, con ở đâu? What's going on? Tại sao để cho bà phải như vậy, phải không? Thí dụ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy điều đó rất là quan trọng. Cho nên thưa các bạn, chúng ta thấy đó là cái trách nhiệm của người cha rất là quan trọng trong gia đình ở đây. Và bây giờ chúng ta sống trong cái thời điểm khó khăn này, nhất là trong cái thời điểm này, từ bao lâu rồi, nhưng mà bây giờ nhất là trong cái thời điểm này, để mà có một người đàn ông gọi là lành mạnh, tốt lành đó, là cũng khá là khó đó thưa các bạn chị em, phải không? Mà bây giờ nếu mà có một người chồng lành mạnh hay là tốt lành đó, thì lại càng khó hơn. Mà khó nhất là làm cha ở trong gia đình thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa chúng ta thấy rất là rõ ràng đây. Có lẽ là bởi vì nhiều người đã và đang bị ảnh hưởng về cái đời sống, cái tiêu chuẩn của tất cả những tiêu chuẩn của đời này, thưa các bạn chị em, phải thế này, phải thế kia, phải thế này, thế nọ để mình có thể thành công, để mình có thể được leo thang ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà rồi nhiều khi có nhiều người đã đeo đuổi những cái đòi hỏi, những cái tiêu chuẩn của đời này nhiều quá, hoặc là bị cám dỗ những cái vật chất đời này quá, rồi vô tình chúng ta bỏ bê đi cái trách nhiệm của mình là người chồng, là người cha trong gia đình. Thưa các bạn chị em, mà chúng ta, tôi không cần phải nói nữa, quý vị đọc trên Google, chúng ta tìm hiểu về những cái thống kê về những cái gia đình bị đổ vỡ hay là những cái hôn nhân bị đổ vỡ rất là nhiều, thưa các bạn chị em, kể cả ở trong hội thánh của Chúa cũng vậy, thưa quý vị. Là bởi vì có lẽ là con người chúng ta thấy đeo đuổi quá về những cái tiêu chuẩn của đời này, bị pressure quá. Có những người cũng bị pressure quá cho nên vô tình đã làm những cái điều đó xảy ra ở trong gia đình của mình. Nhưng mà trong Kinh Thánh, chúng ta trở lại trong Thi Thiên 128, ở đây là một trong những phần Thi Thiên mà tôi rất là thích. Và nói đến, dĩ nhiên trong Kinh Thánh Chúa đã nói đây là phước cho người nào, anyone. Nhưng mà rồi chúng ta thấy đó, sau đó cái câu số 2 nói là vợ ngươi và con của ngươi. Thì cái Thi Thiên 128 này muốn nói đến cho những người làm cha, thưa các bạn chị em. Chúng ta để ý câu 128, câu xin thứ nhất là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Thi Thiên 128 bắt đầu với cái chữ phước ở đây, blessed. Phước ở đây có nghĩa là hạnh phúc thật sự, cho dù cái hoàn cảnh ra sao, thưa các bạn chị em. Người được phước hay là hạnh phúc thật sự là cái người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây, cái chữ phước là thay đổi đến cái quan điểm của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi cái quan điểm của chúng ta, không phải là thay đổi cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh chúng ta không có thay đổi được. Hoàn cảnh nó xảy ra chúng ta tới tấp mỗi ngày trong đời sống, chúng ta không có cách nào chúng ta thay đổi được cả. Nhưng mà chúng ta phải thay đổi cái nhìn của chúng ta và cái cách chúng ta giống như respond lại. Chúng ta có thể đáp lại hay là chúng ta phản ứng lại như thế nào. Rồi chúng ta có thể làm điều đó, thưa các bạn chị em. Người Do Thái đó có một câu nói là we see life not as it is, but as we are. Tôi tạm dịch là chúng ta nhìn thấy cuộc sống không phải nó vốn như có, mà là chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cuộc sống không phải nó như vốn có, mà là chúng ta. Cái điều quan hệ đây, thưa các bạn chị em, là cái nhìn của chúng ta. It's very important. The matter is our perception, hay là our view, thưa các bạn chị em. Nghĩa là có một số người sẽ không bao giờ vui thỏa hay hạnh phúc cho hoàn cảnh, cho dù gia đình hoàn cảnh ra sao đi nữa, nếu mà chúng ta có cái nhìn một cách negative hay là tiêu cực. Nhưng mà chúng ta thấy rõ đó, khi chúng ta có cái nhìn của cuộc sống hàng ngày chúng ta đó theo cái nhìn của lời Chúa hay là của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một đời sống thật sự là hạnh phúc, thưa các bạn chị em. Hạnh phúc thật ở đây không phải là bề ngoài, chúng ta biết điều đó rồi, nhưng mà từ bên trong đời sống của chúng ta, quý vị. Hạnh phúc không phải là cái vấn đề của may mắn. Chúng ta thấy đơn giản chỉ trở thành cơ đốc nhân thôi và bắt đầu cuộc sống của mình ở trong sự hướng dẫn của Chúa, ở trong cái nền tảng của lời Chúa hay là tiêu chuẩn của lời Chúa, thì chúng ta là người được Chúa xem là người có phước hay là người có hạnh phúc thật, thưa các bạn chị em. Cho nên đó là lời Chúa cho chúng ta thấy cái chữ đầu tiên ở trong Thi Thiên là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Thì Chúa nói là để mà có phước, thật ra chúng ta để ý đó, cái chữ phước ở đây đó là lẽ ra là nó hai chữ năng, thưa các bạn chị em. Quý vị có thể ở đây nói là niềm vui gấp đôi nếu chúng ta, nhất là nếu quý ông muốn trở thành người cha lành mạnh hoặc là kinh nghiệm được là người thành phước hạnh đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta nhờ ơn Chúa học thuộc lòng 128 này và áp dụng lời của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có double joy. Cảm ơn Chúa điều đó, là chúng ta có gấp đôi về cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà cái điểm thứ nhất đó, chúng ta muốn học hỏi đây đó là nếu mà là một người được phước, một người được hạnh phúc thật đó, Chúa nói đến cái đặc tính của người cha ở đây là làm sao phước cho người nào, sao kính sợ Đức Giê-hô-va. Nói đến cái đặc tính của mình, nói đến cái a father's character ở đây rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Cho nên Kính sợ có nghĩa là gì quý vị? Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta thấy đó, trải qua suốt Kinh Thánh, ở trong Cựu Ước đến Tân Ước luôn đó, thì cái sự kính sợ Chúa đó mang một cái ý nghĩa là tôn kính, honoring Đức Chúa Trời trong cái cách sống của chúng ta mỗi ngày, thưa các ông bà anh chị em. Ví dụ như trong Gióp đó, ở trong Gióp đoạn 1, nói là câu 1 á, tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp, người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Và ở đây chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều, nhất là cái câu chuyện của ông Gióp, chúng ta biết rất là rõ ràng. Ông trải qua bao nhiêu cái khó khăn, thử thách rất là đau thương. Và có thể là ông là một trong những người mà gọi là bị mất mát hết tất cả mọi sự trên đời này, ngoài trừ là ông không chưa có chết thôi. Mất mát hết tất cả mọi sự, sự giàu có, con gái đều bị Satan nó đến nó làm cho mất hết, cho chết hết. Như vậy rất là thử thách. Rồi ông lại bị pressure nữa chứ, bị ảnh hưởng, bị pressure, bị cái sức ép của vợ rồi của những người bạn. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói rõ, ông giữ cái đời sống tin kính Chúa, kính sợ Chúa cho đến cuối cùng. Và cuối cùng lời Chúa cho chúng ta thấy là ông được double joy, Chúa ban cho ông nhiều hơn là lúc ban đầu ông có nữa, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy là trong Ngôn đoạn 14 câu 2 nói là ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va, còn ai ăn ở tà vậy khinh bỉ Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 2 nói là thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan, và ngự trên người, tức là thần khôn ngoan, thần không sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cái đặc tính của người cha rất là quan trọng, không phải là cái tài giỏi của mình, không phải là cái bên ngoài chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta cần phải hiểu biết nhiều, chúng ta cần phải để chúng ta có thể học hỏi thêm, để chúng ta có thể cho cái đời sống mình nó được bình an, và cho gia đình của mình sống qua ngày nó tốt lành. Tuy nhiên ở đây Chúa muốn cho chúng ta biết là cái người kính sợ Chúa thì nó đến cái character, nó đến cái đặc tính, nó đến cái cá tính của mình ở trong đời sống, thưa các ông bà chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây trách nhiệm của chúng ta, đặc biệt là của ông, là nuôi nấng con cái Chúa lớn lên, con cái trong gia đình trở thành những người kính sợ Đức Chúa Trời. Rất là quan trọng ở đây, thưa các ông bà chị em. Ở đây không biết quý vị có cái là Facebook friend của ông mục sư Franklin Graham không? Ông rất là đặc biệt. Nếu chúng ta có chúng ta thấy đó, ông luôn luôn nói về người cha của mình, mục sư Billy Graham, để lại cái ảnh hưởng đến đời sống của cuộc đời của ông. Cho nên bây giờ ông tiếp tục nói tiếp cái công việc mà Chúa đã bắt đầu từ người cha của mình và ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người trên thế giới này, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà có một cái câu chuyện thật kể ra, có một cậu con trai lớn lên trong gia đình của một người Do Thái, gia đình của Do Thái mà sống ở Đức Quốc, sống ở bên Germany. Thì ban đầu thì cậu rất là ngưỡng mộ người cha của mình và cả gia đình họ luôn, sống xung quanh sinh hoạt với nhau với cái đức tin của mình ở trong Đức Chúa Trời đó. Thì trong cái tuổi niên thiếu đó, gia đình của cậu con trai này là có cái khó khăn gì đó không biết, mà buộc phải đi qua một cái thành phố khác để tìm việc làm. Và cái cậu con trai này để ý đến gia đình mình là tự nhiên đi qua đó không còn đi đến nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, nhưng bắt đầu đi thờ phượng một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Lutheran. Rồi cậu con trai mới hỏi cha của mình là tại sao chúng ta phải đổi cái chỗ thờ phượng vậy ba? Thì cha của cậu nói rằng là chúng ta đến đây để chúng ta làm quen với nhiều bạn bè, để rồi mình có thể giúp cho cái công việc làm ăn của mình nó tốt hơn, để mình khá giả hơn, để mình giàu có hơn. Trong khi đó người con mới hỏi là ồ, chúng ta đâu phải là người Lutheran đâu, chúng ta là người Do Thái mà, là Do Thái giáo mà. Thì sau đó khi cậu này nghe như vậy và cái cách sống của người cha như vậy đó, thì còn con trai đó mới làm, là có nghĩa là suy nghĩ đến và làm chứng rằng là một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi thế giới mà không nhìn vào cái đời sống của người cha mình nữa. Và mỗi ngày cậu ta bắt đầu đến những cái bảo tàng viện của Anh Quốc á, và nghĩ ra nhiều cái ý kiến và bắt đầu suy nghĩ đó là phải có một cái cuộc cách mạng thay đổi cả thế giới này. Và đúng là như vậy, thưa các ông bạn chị em. Ông người cậu con trai là lớn lên là một trong những người nó có ảnh hưởng đến, có nghĩa là nhiều người ở trên thế giới đó. Và quý vị biết đó là ai không? Ông Karl Marx là cha đẻ của Đảng Cộng sản, của chủ nghĩa cộng sản, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đó quý vị, cái đời sống của mình không phải là cái lối sống, có nghĩa là cái cách sống dở dang của mình của về cái hiểu biết cái của đời này, nhưng cái đời sống tinh kính của mình rất là quan trọng, nó ảnh hưởng con cái mình rất là nhiều, thưa các ông bạn chị em, đặc biệt là cho quý ông ở đây. Lời Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, chúng ta phải kính sợ Đức Giê-hô-va, bởi vì Chúa dạy chúng ta chỉ trong như vậy thôi. Chúa mới nói là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta, thì những cái kết quả sau đó thì chắc chắn sẽ xảy ra như là lời Chúa dạy, thưa các bạn chị em. Nhưng mà qua cái điểm thứ nhì là nói đến cái đức tin, cái cá tính, cái đức tính của mình là cái character, nhưng mà nói cái faith của mình cũng quan trọng. Xin lỗi, cái chữ his faith là tôi để là đức tin của người cha đó, đức tin của người cha đây rất là quan trọng. Và cái đức tin người cha như thế nào? Chúa nói là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va rồi gì? Đi trong đường lối của Ngài. Đi trong đường lối của Ngài là nói đến cái đời sống đức tin của mình đi theo Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên hạnh phúc thật hay là một cái người được phước thật là một cái sản phẩm của một cuộc đời sống hoàn toàn theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Bởi vì cái xương sống của cái sự, của đức tin của chúng ta đó là sự vâng lời đi theo Chúa trong thánh ý của Chúa, thưa các bạn chị em. Rất là quan trọng. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta bước đi với Chúa rồi, giống như trong Kinh Thánh nói đó, là chúng ta có quyền trông mong những cái phước lành Chúa ban cho chúng ta. When we walk with the Lord every day faithfully, we expect His blessings pouring down upon us. We have the right to expect that. Chúng ta thấy rất là quan trọng đây, thưa các bạn. Chúng ta có thể nhiều khi đó trong đời sống đức tin của mình, nó đòi hỏi với một cái quá trình trong đời sống của mình, không phải một sớm một chiều. Ban đầu chúng ta không thấy, nhìn chưa thấy rõ những cái phước hạnh như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời, thì lời Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa các ông bạn chị em. Mấy cái câu kế tiếp đó là cái kết quả cho chúng ta thấy. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đó. Chúng ta phải cần giữ trong cái tâm trí của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái đời sống của mình, là cuộc đời của Cơ Đốc nhân thì là chúng ta sống theo lời Chúa dạy đó, thì sự thịnh vượng và thành công chắc chắn sẽ xảy đến cho chúng ta ở đây. Không phải nó ảnh hưởng đến cái đời sống đức tin của con em mình, nhưng mà ngay cả đem đến cái sự gọi là phồn thịnh hay là cái đời sống sung mãn ở trên đời này nữa, thưa các ông bà chị em. Cho nên đến cái điểm thứ ba là ảnh hưởng của người cha. Khi mình sống cái đặc tính của mình và cái đức tin của mình, thì chúng ta sẽ có cái influence, ảnh hưởng đặc biệt tốt lành cho con cái của mình. Nhưng mà chúng ta để ý này, Chúa ban cho chúng ta thấy có ba điều. Thứ nhất á, thì câu số 2 đó, khi mà chúng ta bước đi với Chúa, kính sợ Chúa đó, thì chúng ta chính mình á, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Thứ nhất là cái gọi là cái personal blessing. Personal phát triển đây là cái phần thưởng cá nhân mà Chúa ban cho chúng ta, quý vị. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng, khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban thưởng hay chúc phước cho cái công việc tay của chúng ta, công việc chúng ta sống trong chúng ta làm, thưa các ông bạn chị em. Ở trong Galati đoạn 6 câu 7 câu 9 có thể nói đây là giống như là luật, một trong những cái luật vàng ở trong Kinh Thánh đó. Trong Kinh Thánh Chúa dạy như thế này: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Và Chúa nói rất là rõ ràng, thưa các bạn chị em, phải không? Cho nên lời Chúa dạy chúng ta đặc biệt ở đây. Và chúng ta thấy đó, trong Thi Thiên 128 này đó, Chúa cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta được phước. Và khi chúng ta được phước á, chúng ta trở nên cái người gọi là provider. Provider có nghĩa là cái người tiếp trợ cho gia đình của mình ở trong mọi lĩnh vực ở trong đời sống ở đây. Và chúng ta thấy cái điểm thứ, cái phần thứ nhì đó, phước nè, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của gia đình của mình ở đây. Câu số 3 nói rõ ràng: vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chòi olive. Và chúng ta thấy cảm ơn Chúa điều đó, thưa quý vị. Thứ nhất là nói về khi mà chúng ta có đời sống tin kính Chúa, khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta có đức tin từ nơi Chúa một cách trung tín hoàn toàn với Chúa đó, thì chẳng những chúng ta được phước nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến vợ con của mình. Thứ nhất là người vợ ở trong nhà vợ ngươi là như cây nho thạnh mậu. Quý vị biết cây nho thạnh mậu là gì không? Tiếng Anh gọi là fruitful vines đó. Là đối với người Do Thái đó, những cái cây nho mà kết quả hay là gọi là thạnh mậu trong cái dịch cái tiếng cái thánh mình đó là biểu tượng của sự thịnh vượng, của đời sống sung mãn, thưa các bạn chị em. Một cây nho mang cái kết quả và mang ích lợi đến cho người trồng nho hoặc cho cái gia đình trồng nho hoặc là cho một cái chủ vườn nho, thưa các bạn chị em. Cây nho và nhánh nho, mặc dù là chúng ta biết á, ở đây mà ai ở đây không biết có ai trồng nho không, mà tôi thấy hàng xóm ở bên Florida lúc trước họ trồng nho đó, thì có ông bà cụ đó người Việt Nam thích trồng nho lắm, ra chăm sóc cây nho rất là kỹ, bởi vì những cái nhánh nho dễ bị gãy lắm, không nó gọi là yếu mòn, cho nên họ phải chăm sóc, họ máng nó lên cái dựa vào cái gốc cây này, hay là cái giống như là cái bức tường cây mà họ máng lên đó. Rồi họ chăm sóc này nọ, nhất là Florida nó kiến lửa đồ nó ra, nó ăn nho ngọt quá mà, cho nên ra chăm sóc nó thì càng, thưa các bạn chị em. Nhưng mà khi mà có kết quả đó, nho tuyệt vời, rất là ngon. Mặc dù nói đến cây nho là nói đến nó có cái sự yếu ớt trong cái nhánh cây của nó, nhưng mà nó có great value, có nghĩa là có giá trị rất là vĩ đại ở đây. Thì vợ chúng ta cũng vậy, thưa các bạn chị em. Không ai chúng ta toàn hảo cả, nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta, ước ao xin Chúa giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta thấy vợ chúng ta rất là quan trọng, là một cái giá trị mà Chúa ban cho chúng ta. Như trong Thi Thiên, trong Ngôn 131, chúng ta thấy người nữ tại đất rồi, phải không? Dạ, chúng ta thấy là Chúa nói rõ ràng, phước cho chúng ta là tìm được người vợ, mà người vợ ở trong Chúa nữa, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên cái trách nhiệm của quý ông là phải sống ở đời sống đức tin của mình, nó ảnh hưởng đến nỗi mà Chúa ban phước cho vợ của mình. Chúng ta giống như là những bức tường á, để cho những cái dây nho, nhánh nho leo trên bức tường đó một cách đứng vững vàng, để sai trái, để ra trái, đem đến ích lợi cho cả gia đình luôn. Thì quý ông là cái nền tảng để cho quý bà có thể dựa nơi đó để mà có thể được sự chúc phước của Chúa, thưa các bạn chị em. Một ông thầy Rabbi của Do Thái đó, ông nói là tôi không bao giờ gọi vợ tôi là vợ tôi gọi vợ tôi là nhà tôi. Cái câu này nghe thấy quen quen á quý vị ha. Ở Việt Nam mình cũng kêu là mình hay kêu nhà tôi, phải không? Ông nói là my home, I never call my wife, I always call my wife my home. Đó là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây đúng là như vậy, người Việt Nam mình cũng vậy đó. Khi mà chúng ta yêu thương nhau, nhiều khi tình cảm rất là khăng khít đó, thì chúng ta sẽ nói chuyện với những khách là nhà tôi, nghe rất là dễ thương, phải không quý vị? Dạ, cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Trước tiên là cái mối liên hệ giữa mình với Chúa, là bước đi với Chúa, kính sợ Chúa, thì tự nhiên là Chúa cho chúng ta cái mối liên hệ của mình nó sẽ tốt lành với vợ của mình, và từ nơi đó vợ mình cảm thấy rất là vui thọ và hạnh phúc. Rồi trong Kinh Thánh nói gì nữa? Con cái ngươi ở chung bàn, quanh bàn ngươi khác nào những chòi olive ở đây. Lời Chúa rất là hay, Chúa hay dùng những cái hình ảnh ở bên Do Thái đó, nho nè, olive nè, những cái điều đó để Chúa cho chúng ta thấy được rất là quan trọng ở đây. Trong Kinh Thánh nói ở xứ Do Thái đó, chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy đó, một cái người làm chủ vườn olive rất là có giá trị, thưa các bạn chị em. Những cây olive có thể là chẳng những cho trái mà cái cây olive đó chúng ta nghiên cứu đó, trồng rất là khó khăn, là phải mất tới cả 9-10 năm rồi bắt đầu mình mới thấy được kết quả. Nhưng mà người ta nghiên cứu nói là kết quả đó, khi mà nó có kết quả rồi đó, là nó kéo dài đến từ 25 đến 30 thế hệ luôn. Chúng ta 25 đến 30 năm. 20 to 30 generations. Chứ phải là 30 năm thưa các bạn chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây. Rất là quan trọng cái công việc vĩ đại của chúng ta mà Chúa giao cho, đặc biệt cho các ông đó, là chúng ta xây dựng một cái đời sống như thế nào để mà một cái nền tảng mà nuôi con trong cái thời điểm này rất là khó thôi không mẹ chị em quý vị thấy biết điều đó không? Nuôi con trong thời điểm nào cũng khó cả, nhưng mà bây giờ khó hơn nữa trong thời đại mà điện tử, trong thời đại mà mấy em dường như là bây giờ là máy móc nó quan trọng hơn là con người đó, quý vị thấy không? Không phải dễ đâu, nhưng mà thưa các bạn chị em, trong Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây, và Chúa thách giúp cho chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa thì con của mình giống như những chòi olive, thưa các bạn chị em, nó sẽ được thịnh vượng, nó sẽ được ảnh hưởng vào đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời là cho chúng ta một cái sứ điệp như vậy, khích lệ chúng ta ở đây thưa các bạn chị em. Cho nên khi chúng ta lời Chúa dạy chúng ta đó thì chúng ta hoàn toàn phải dựa theo lời Chúa, như Kinh Thánh trong Ephesos đoạn 6 câu 4 đó. Nào, tôi đọc cho quý vị xem như sao. Hỡi những người làm cha, phải không, chớ chọc giận con cái của mình, nhưng mà hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của ông mục sư Mùng Trân Hồng, của ông giáo hiệu trưởng Hội Hiếu Hạ, hay là của bất cứ ai, phải không? Không có. Chúa nói rõ ràng là hãy dùng lời sửa phạt và khuyên bảo của Chúa để nuôi nấng con mình. Vừa sửa phạt mà vừa khuyên bảo. Cho nên cả hai discipline mà Winston Coastman là become rebellion, phải không? Còn nếu mà chúng ta encouragement dạy instruction mà không có discipline thì cũng như chang như vậy thôi, cả hai luôn thưa các bạn chị em. Cho nên nếu chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây thưa quý vị, và thống kê cho biết các quý vị biết không, trung bình người cha, mỗi một người cha trong gia đình chỉ có dành được 7.5 phút cho con của mình mỗi một tuần, chứ phải mỗi một ngày. Mỗi một ngày mình thấy là ít quá rồi, mà nên là mỗi một tuần thưa các bạn chị em, bởi vì cái bận rộn của đời này, bởi vì cái pressure của đời này, bởi vì cái cám dỗ của đời này. Cho nên cái thống kê nói trung bình mỗi một người cha chỉ có 7 phút rưỡi cho con mình trong một tuần lễ mà thôi, còn tất cả những cái giờ khác là con em của mình ở trong trường học, ở ngoài với bạn bè, ở ngoài thế giới này thưa các bạn chị em. Ngoại trừ là những giờ đồng hồ mà nó ngủ mà thôi thưa quý vị. Và cái điểm đặc biệt thưa các bạn chị em, cái đời sống tin kính Chúa của mình đó quý ông ơi, không phải chỉ là ban cho mình được phước thôi, không phải chỉ ban cho gia đình mình được phước thôi, nhưng chúng ta thêm một phần nữa là cả cái quốc gia chúng ta nữa thưa các bạn chị em. Chúng ta để cho thấy rất là hay ở đây nè, trong Kinh Thánh nói là câu số 4 trở đi đó, kìa người kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy, là Chúa nói đến mình với gia đình. Nhưng mà rồi Chúa nói thêm nữa là nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem, nguyện ngươi được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Chúa nói là qua đời sống của mình, Chúa cũng sẽ chúc phước cho Jerusalem, có nghĩa là nó đến cái đời, cái quốc gia của mình thưa các bạn chị em. Hồi nãy tôi nói là có một cái câu nói là nếu mà ba cái thể chế đó, một người lành mạnh phải không? Một người lành mạnh thì làm sẽ có một hội thánh lành mạnh, một hội thánh lành mạnh sẽ có quốc gia, sẽ có một quốc gia lành mạnh. Nhưng mà cái người đó là phải là người cha. Người cha thưa các bạn chị em rất là quan trọng ở đây. Khi chúng ta có một người cha trong gia đình lành mạnh thì chúng ta sẽ có một gia đình lành mạnh. Một gia đình lành mạnh hợp nhau lại hết, chúng ta sẽ có một cái cộng đồng hay hội thánh lành mạnh. Và rồi tất cả hội thánh cộng đồng hay là tất cả những cộng đồng nào mà lành mạnh hợp nhau lại thì chắc chắn chúng ta sẽ có một quốc gia lành mạnh, quý vị phải không? Amen. Đó là điều quan trọng thưa các bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Chúa nói rất là rõ ràng ban phước cho. Chúng ta thấy rất là quan trọng, giống như chúng ta trở lại trong Giô-suê đó. Giô-suê là người lãnh đạo dân Do Thái, phải không? Lúc mà Môi-se mất rồi đó, giao lại cái trách nhiệm là phải dẫn dắt dân Do Thái ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy thưa các bạn chị em, nếu mà chúng ta không có thời giờ bữa nay, chúng ta về chúng ta xem cái đoạn 24 á của Giô-suê đó, nó rất là rõ ràng. Ông đứng trước mặt dân sự của Chúa, dân sự lúc dân sự dân Do Thái ngày xưa họ làm sao, họ thỉnh thoảng chỉ có thỉnh thoảng họ yêu mến Chúa đó, rồi họ phàn nàn, họ có nhiều được. Nhưng mà khi trong cái phần cuối của đoạn 24 á, ông thách thức với lại người dân dân sự như thế nào: hãy chọn cho mình ngày nay mà người ai mà quý vị phục vụ, ai mà các ngươi phục vụ, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đứng giữa sự khó khăn, sự thách thức cả một cái quốc gia, nhưng mà ông đứng vững ở trên cái đời sống đức tin theo Chúa. Quý ông bà anh chị em, nói là quý ông bà anh chị em có muốn thờ phượng ai đi nữa, nhưng mà tôi với nhà tôi, gia đình tôi chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Là bởi vì Giô-suê đã kinh nghiệm chính Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống của ông đi theo Chúa, phụ tá cho ông Môi-se phải không? Và sự ban phước của Chúa rất là quan trọng. Lời Chúa dạy cho chúng ta rất là quan trọng quý vị. Trong Thi Thiên 78 câu 5 câu 7 nói là Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dạy tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sanh được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng ta, hầu cho chúng nó để lòng trong kẹn nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, xong gìn giữ các điều răn của Ngài. Cho nên Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải để lại cái gia sản thuộc linh, gia tài thuộc linh chứ phải vật chất, là nó quan trọng hơn, là nó đời đời mãi mãi luôn. Và lời Chúa hứa với chúng ta, nếu ai yêu mến Ngài thì Ngài sẽ ban ơn cho con cháu mình cả đời đời. Tưởng tượng thử coi, chúng ta thử tưởng tượng, không cần phải là hết tất cả người cha trên nước Mỹ này, chỉ cần phân nửa người cha kính sợ Đức Chúa Trời thôi, chúng quý vị nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ ban phước không? Chắc chắn sẽ ban phước cho cái quốc gia chúng ta ở đây, quý vị phải không? Ngày hôm nay cũng có nhiều người vẫn còn tin kính Chúa, Chúa vẫn thương xót cái xứ Mỹ này rất là nhiều, là bởi vì cũng còn có nhiều gia đình, nhiều người cha, nhiều người mẹ yêu mến Chúa, và Chúa giữ lời hứa của Ngài đối với dân sự của Chúa. Thưa các ông bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy. Quý vị có biết là ông nhà bác sĩ, nhà khoa học David Elkin là người gọi là child psychologist, ông nói là chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều trẻ em có những cái triệu chứng căng thẳng này, nhức đầu này, đau bụng này, trầm cảm này, khó khăn học hành khó khăn này, là bởi vì nhiều em lớn lên thấy mình bị đánh mất đi một cái phần quan trọng trong cuộc đời của mình. Mấy em lớn lên á, ông nói là mấy em cảm thấy mình bị lợi dụng, bị lạm dụng, nó bị used and be abused, cho nên chúng cảm thấy không ai quan tâm đến mình cả. Vì vậy các em không thể tự lo cho chính mình mà cũng không có lo cho người khác nữa. Và truy ngược lại đó, chúng ta thấy sự thật là các em hoặc là không có sống với cha mình một ngày nào cả, hoặc là cha mình thường vắng mặt ở trong gia đình, mặc dù có cha mà không thường vắng mặt như vậy. Cho nên rất ảnh hưởng. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ đến lời Chúa dạy chúng ta, cái trách nhiệm của cha mẹ, không riêng gì người cha, nhưng mà những người cha phải trả lời với Đức Chúa Trời, bởi vì trong Kinh Thánh nó rất là rõ ràng, trách nhiệm quan trọng nhất là người cha. Đây là lời Chúa nhắc nhở tôi cũng nhiều lắm, thưa các ông bà anh chị em, qua cái phần Kinh Thánh mà tôi học ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy đó, cái tấm lòng, cái tâm tình của Chúa Giê-xu rất là đặc biệt, để lại cho chúng ta ở đây. Khi Chúa bị người ta vu oan, rồi phỉ báng, rồi phỉ nhổ, đóng đinh trên thập tự giá, Chúa có quyền bỏ cuộc, Chúa có quyền ngưng lại, Chúa có quyền, nhưng mà Chúa sẵn sàng chịu hy sinh. Cho nên Chúa muốn chúng ta có cái sự hy sinh ở trong này, ở trong đời sống bước đi theo Chúa, bắt chước Chúa, để mà xin Chúa ban phước cho chúng ta, chúng ta trở nên những người cha kính sợ Chúa, có đức tin đi trong đường lối Chúa. Vì chắc chắn những phước lành đó, Chúa nói là người có phước, phước cho chính mình, phước cho gia đình mình, mà phước cho cả quốc gia chúng ta nữa. Thưa các ông bà anh chị em, ở đây chắc có một cái câu chuyện cuối cùng tôi kể đây, có thể là nhiều con cái Chúa chúng ta biết rồi. Một cái cậu con trai còn trẻ lắm, chuẩn bị tuyên án ở tù, thì vị thẩm phán biết cái cậu con trai này lúc còn nhỏ, bởi vì ông là bạn của người cha rất là nổi danh của cậu con trai này, và cậu con trai này đó là cha của cậu con trai này, một luật sư rất là nổi tiếng, có viết một cái cuốn sách là về, nó gọi là The Law of Trusts, là luật của những cái sự tin cậy ở đây. Thì cái vị thẩm phán này hỏi cậu con trai đó là rằng là cậu còn nhớ cha của mình không, có còn nhớ cha của mình không? Thì anh ta trả lời liền, nó nhớ đó, tôi nhớ cha tôi rất là rõ. Thì cái vị thẩm phán này là muốn chạm đến cái lương tâm đến cái cậu con trai này và nói là bây giờ tôi chuẩn bị sẽ tuyên án tù cậu, mà nghĩ đến người cha tuyệt vời của mình thì cậu nhớ về cha mình cái điều gì rõ ràng nhất và nhớ nhất như vậy. Yên lặng một trong giây phút thì cái cậu trai trẻ này mới nói là tôi nhớ là lúc còn nhỏ đó, tôi đến với cha tôi để được có những lời khuyên răn đó, thì cha tôi đang viết sách, nhìn cuốn sách và nhìn qua nói đi ra chỗ khác chơi, ba đang bận. Rồi khi tôi đến với để có người bạn để chơi với tôi xem cha tôi là bạn như vậy đó, nhưng mà cha tôi cũng vậy, cũng bận viết sách cho nên mới nói là đi chỗ khác chơi, cha đang bận để xong cái cuốn sách này. Đó là cái điều mà tôi nhớ cha tôi nhất. Thì cái vị quan tòa này mới mặc giống như là nói nhỏ trong cái miệng của mình thôi, bập bẹ thôi. Vị quan tòa nói là viết xong quyển sách nhưng mà mặc đi người con. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.